tu mà không dừng được tâm thì làm sao mà gọi là giải thoát được. Cho nên đây không rõ được chánh nhân, cho nên gọi là mê tâm nè. Mê tâm mà tu thiện thì chưa khỏi được ba cõi, rõ ràng như vậy. Do đó mà mới sanh sáu cái thú nhẹ. Tất nhiên là tu cũng có tu, nhưng mà tu cái điều thiện, điều lành mà không rõ được tâm. Cho nên không rõ được tâm, do đó tu mà còn nghĩa là tham, còn sân, còn si đủ, cho nên là cũng đi trong ba cõi. Thì ba cõi đó, thì ba cõi nhẹ đó là cái gì? Thứ nhất á, là mê mà tu thập thiện, tức là mười điều lành đó, để mà vọng cầu cái vui sướng. Tức như là tu điều lành, nhưng mà còn cầu cái vui sướng để cho mình đời sau mình hưởng, tức là còn có ngã chứ không gì hết. Tu mà còn cầu để hưởng tức là còn có ngã, thì còn có ngã là còn có sanh. Thì dù cho sanh lên cõi trời đi nữa thì cũng là còn có cái ngã để cho mình hưởng. Do cho nên gọi là chưa khỏi cái cõi tham, còn tham hưởng. Chính vì vậy cho nên là sanh nơi thiên thú, tức là sanh lên cõi trời đó. Thì như vậy là có tu mà còn có ngã, cho nên vẫn còn sanh. Thứ hai là mê trì ngũ giới, tất nhiên là mình giữ gìn năm giới đó, nhưng mà vọng khởi yêu ghét, còn tâm, còn cái tình yêu ghét, cho nên là cũng chưa khỏi cái cõi sanh. Do đó mà sanh là cõi người. Người trong đây còn có tình yêu ghét thì tức là cũng còn có ngã. Rồi mê chấp hữu vi, tức là những cái pháp mà gọi là có sanh có diệt á, cho nên là tinh tà mà cầu phước thì chưa khỏi cái cõi si, sanh vào Atula. Như vậy thì Atula đó thì có phước, nhưng là phước tà, cho nên gọi là tinh tà cầu phước, phải không? Cho nên phước mà phước tà, cho nên là sanh vào Atula. Bởi vậy Atula đó nó có nhiều hạng, có hạng mà cũng có thần thông, phải không? Gần ngang với cõi trời thì vậy là có phước, nhưng mà phước tà. Chính vì vậy cho nên vào đó còn lo nghĩa là đấu tranh đồ với nhau thôi, chứ còn không có thấu được cái đạo lý mà để mà giải thoát. Thì như vậy đó là Atula. Thì như vậy là ba thứ này gọi là ba cái thú nhẹ. Nói tóm lại á, là tuy có tu phước, tu thiện, nhưng mà không có rõ được cái nhân chân thật là nơi tự tâm, cho nên đời theo cái ngã để mà tu, cho nên là bởi vì còn cái ngã đó nó dẫn đi trong sanh tử vậy thôi. Còn thế nào là ba cái thú nặng? Thì đây gọi là buông lung cái tâm mà gọi là ba độc đó, đó mặc tình mà tạo nghiệp đó, thì tức là rơi vào ba thú nặng. Ở trên là có tu, còn ở đây á, là mặc tình buông lung để cho tâm ba độc nó tạo tác. Cho nên hãy mà cái nghiệp tham nặng á, thì đọa vào ngạ quỷ đối khác, còn nghiệp sân nặng thì đọa vào địa ngục chịu khổ, nghiệp si nặng thì đọa vào súc sanh, si mê. Thì như vậy cộng hết là sáu thú. Như vậy thì ngài nhấn mạnh lại, như vậy thì nếu mà biết rõ tất cả mọi cái nghiệp khổ đó đều do từ nơi tâm mà nó sanh á, thì như vậy mình chỉ cần nhiếp tâm, phải không, để mà lìa hết mọi cái niệm ác đó, niệm tà ác đó, thì ngay đó thì tự nhiên là dứt khổ mà giải thoát thôi. Như vậy thì để cho thấy rõ ở đây là mình tu là phải rõ được cái chánh nhân là như vậy đó. Vậy là nói chung á, là tất cả đều từ tâm tạo nghiệp mà nó dẫn mình đi trong sáu thú luân hồi lên xuống không ngừng nghỉ chứ gì hết. Nếu mình dừng tâm tạo nghiệp thì ngay đó liền được giải thoát. Thì như vậy để cho thấy rõ giải thoát á, là giải thoát ngay nơi tự tâm hiện tại của mình đây, chứ không phải là ở đâu, ở một cõi nào khác. Cho nên giải thoát ngay hiện tại là như vậy đó. Nghĩa là tâm không sanh á, thì tự thành giải thoát thôi, không có gì trói buộc được hết. Nghĩa nào ngay đây một niệm mà không sanh á, thì nghĩa là không có gì trói buộc được hết. Còn hay vừa có sanh thì tất nhiên nó có tướng, mà có tướng là có trói buộc. Bởi vì khi mà một tâm mà nó có sanh á, thì tức là nó sanh thì tất nhiên nó phải có cái gì để sanh. Tâm sanh tức là có đối tượng, nó sanh tới dự là mình khởi nghĩ cái thì tất nhiên là phải nghĩ về cái gì đó. Mà có về cái gì đó thì chỉ là cái gì đó nó trói buộc mình rồi. Còn nếu mà tâm không sanh thì cái gì để mà trói buộc? Rõ vậy. Cho nên ở đây nghe là ngay một tâm không sanh đó thì dễ thoát. Như vậy thì tạo nghiệp cho nên nó mới dẫn đi trong luân hồi. Nhưng mà sở dĩ tạo nghiệp đó là cũng vì cái gì mà tạo nghiệp? Phải thấy thấu được cái chỗ đó. Chứ mình nói là do tạo nghiệp mới dẫn đi trong luân hồi thì cái đó là dễ rồi. Nhưng mà cái gì do cái gì mà tạo nghiệp? Mà thấy được cái gốc đó thì mới là dứt được. Hãy còn tạo nghiệp là còn đi trong luân hồi, dù cho nghiệp lành, nghiệp dữ gì. ngay cả nghiệp thiền định cũng vậy, nếu mà còn tạo nghiệp thiền định thì cũng đi trong luân hồi. Cho nên là gọi là ngoại đạo họ cũng tu thiền định, gọi là tu cái nghiệp bất động đó, nghiệp bất động đó, cho nên là cũng sanh trong luân hồi. Tất nhiên là cao thì cũng đi lên cả trời, nó phi phi tưởng rồi cũng rớt xuống, thì cái đó gọi là nghiệp bất động đó. Cho nên tạo nghiệp thiền định là cũng đi trong luân hồi, thì vậy còn tạo nghiệp là còn đi trong luân hồi. Bởi vì sao? Nhưng mà sở dĩ vì sao mà tạo nghiệp? Vì nghĩa là bám chấp vào cái ngã này thôi, cái gì hết. Nghĩa là còn bóng dáng của cái ngã này là còn đi trong luân hồi, chính vì cái ngã này mà tạo nghiệp thôi. Mình tạo nghiệp tu thiện để mà đời sau thọ hưởng, thì cái gì thọ hưởng? Cái ta. Rồi tạo nghiệp trì ngũ giới, tụ ngũ giới để chi? Để sanh được làm người, chứ không có đọa vào cơ khác mà sanh làm người để chi? Để cho mình nghĩa là cũng vì cái ta này, cho cái ta này nó không có rơi xuống mà nó cũng hưởng được cái tốt đẹp hơn. Còn mà tạo cái nghiệp thiền định như các vị mà tu theo Phạm Phu Thiền đó, thì tạo nghiệp thiền định để chi? Cũng vì cái ngã, muốn bỏ cái cõi này, chán cái cõi này, nhưng muốn đến một cái cõi khác để cho nó được nghĩa là nhẹ nhàng hơn, thấy không, giải thoát hơn. Nhưng mà để chi? Cũng để cho cái ngã này nó được nghĩa là hưởng. Vì vậy cho nên rồi cũng là còn sanh. Còn ngay đây mà một niệm không sanh á, thì cái ngã nó bám vào đâu? Cho nên mà không còn dấu vết của cái ngã thì mới là thật sự giải thoát. Vì vậy cho nên rồi thấy được cái gốc đó là mình tu thì nó mới không có lầm lạc. Chứ còn không thấy được cái gốc đó thì tu nhiều khi rồi nghĩa là cái công phu mà thiệt nhiều, nhưng mà rồi vẫn đi lầm lạc, là bởi vì còn bám vào cái ngã để mà tu. Cho nên ở đây á, nếu mà xét theo các vị mà ngoại đạo xưa họ tu hành á, thì mình cái công phu mình thua họ xa. Họ tu nghĩa là coi như là rất là khổ hạnh, phải không? Nghĩa là có khi ngày nghĩa là ăn một ít hạt mè, phải không? Hoặc là lên ở trên rừng sâu, ngồi ở trong nghĩa là hang động mà lạnh, mà ở trong đó rồi mũi mồng rắn rít từ trong đó, cũng không bất kể, không sợ gì hết. Còn mình ở đây là ở trong cái phòng mà gọi là có điện rồi đó mà còn sợ nữa. Phải không? Khi nằm ở trên miếng niệm rồi mà còn chưa chịu nó, thành ra như vậy thì đấy là mình còn thua xa họ nữa. Nhưng mà rồi họ vẫn còn trong luân hồi, đã vì vẫn còn có ngã. Họ ép sát như vậy đó để chi? Để mong là bỏ cái cõi này, sanh lên một cõi khác cho nó nghĩa là nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Vậy cho nên là còn có cái ngã, cho nên vẫn còn sanh, vẫn còn đi trong luân hồi.